Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mẹ Hiền Quang Thế Âm, hiện thân của từ bi cứu khổ. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cũng ngày này, tháng này, 19 năm trước đây, chúng ta làm lễ khánh thành tôn tượng Mẹ Hiền Quang Âm cao 72 feet ở tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này. Trong buổi lễ khánh thành có các giới chức chính quyền như ông thị trưởng của thành phố Houston, thị trưởng của thành phố Sugarland, cùng với bao nhiêu những người Việt Nam và Hoa Kỳ khác, tôi đã thay mặt cho tất cả Phật tử tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này để bày tỏ cái lời cảm tạ chân thành đối với đất nước Hoa Kỳ cũng như đối với thành phố Houston này, và đã đem cái tôn tượng Mẹ Hiền Quang Âm cao 72 feet đó như một món quà để hiến tặng cho đất nước này đấy, cho thành phố này đấy, hiến tặng cho tất cả những ai cần có tình thương để sống. Thưa quý vị, xã hội này văn minh tiến bộ, thời đại này đầy dậy những khoa học kỹ thuật, nhưng khoa học kỹ thuật máy móc vốn không có trái tim. Hiến tặng một bảo tường Đức Quan Âm Bồ Tát chính là hiến tặng một trái tim cho một cái thời đại mà máy móc ngự trị, để cho con người có thể còn đó trái tim của mình để sống với tất cả mọi người, mọi loài, để có thể thiết lập được một cái niềm hạnh phúc chân thật giữa một thế giới đầy hận thù, kỳ thị, đầy chiến tranh và bao nhiêu thảm họa gieo rắc hàng ngày trên đời sống của con người ở mặt đất này. Hiến tặng một trái tim, thưa quý vị, đó chính là trái tim từ bi của Phật giáo. Và trái tim ấy là một trong những tinh túy của Phật giáo, một trong những tinh túy của Đạo Phật, để hiến tặng cho con người. Thưa quý vị, trái tim từ bi. Và ở trong trái tim từ bi ấy không hề có mảy may hận thù, ganh ghét, đố kỵ. Trong trái tim từ bi ấy không hề có phân chia bên này bên kia. Trong trái tim từ bi ấy không hề có một mảy may giới hạn, điều kiện nào hết tất cả. Hãy hình dung một người mẹ có thể đi vào ở trong vùng chiến tranh khói lửa để chỉ đem nước cam lồ tắm mát cho tất cả những con người đang bị thiêu đốt ở đó. Hãy tưởng tượng một người mẹ cởi thuyền đi vào ở trong biển sóng gió chập trùng để mong cứu vớt tất cả những đàn con đang chìm đắm ở nơi đó. Hãy tưởng tượng một người mẹ mà lúc nào cũng chỉ mong được nghe tiếng đứa con của mình và những tiếng đứa con kêu thương ấy để cho mẹ có mặt mà cứu vớt những đứa con đang ở trong cùng cực đau khổ. Rồi hãy tưởng tượng một người mẹ, con mà đói khát chỗ nào, con mà nguy hiểm chỗ nào, thì người mẹ ấy lúc nào cũng chỉ nguyện một điều thôi, nguyện có mặt để cứu con mình. Rồi hãy tưởng tượng một người mẹ, ngay cả khi mà con chết, khi mà con từ giã cõi đời này, thì người mẹ đó cũng nguyện đem tràng phan bạo cải mà đưa con về trong cái cảnh giới tình độ an vui. Người mẹ đó, thưa quý vị, là mẹ hiền Quán Âm. Người mẹ đó chính là cái trái tim từ bi của Phật giáo. Và hôm nay chúng ta làm lễ vía ngài, cũng như 19 năm trước đây chúng ta làm lễ khánh thành tôn tượng mẹ hiền Quán Âm, chính là để tất cả chúng ta cùng nhau trở về và tìm lại cái trái tim từ bi. Trái tim từ bi ấy không chỉ ở đến Đức Phật, không chỉ ở đến một vị Bồ Tát mà ta gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Trái tim từ bi ấy, thưa quý vị, nằm ngay ở đến mỗi trái tim con người chúng ta ở đây. Đức Quán Âm là một thị hiện mười phương ba đời chư Phật, chư vị Bồ Tát, tất cả đều là những thị hiện. Và thị hiện đó để làm gì vậy? Thị hiện để nhắc nhở cho con người một điều: thế giới này không phải chỉ có hận thù. Trái tim ở con người không chỉ có ganh tị và đố kỵ, thế giới này còn có tình yêu thương. Trái tim của con người vẫn còn đó, trái tim yêu thương. Cho nên hình bóng của mẹ hiền Quán Âm trong đạo của Phật, cũng như tất cả chư Phật, chư vị Bồ Tát hiền thân giữa cõi đời, cách này hoặc cách khác, chỉ là để đưa con người trở về tìm lại cái trái tim yêu thương mà mình đã từng đánh mất ở trong cái cuộc sống vì dục lạc, vì hận thù, vì ganh ghét đố kỵ này đấy. Tìm lại trái tim từ bi ở với chính mình đi quý vị. Và tất cả hạnh phúc nằm ở nơi đó. Suối nguồn của an vui, tất cả đều nằm ở nơi đó hết. Trái tim từ bi vốn có ở với tất cả chúng ta. Nhưng chỉ vì một điều, tranh đua theo dục lạc cuộc đời, rồi hận thù ganh ghét đố kỵ, và tất cả cái đó như những ngọn lửa thiêu đốt cái trái tim của mình, để khiến cho mình không còn biết tới trái tim yêu thương vốn có ở với chính mình. Đức Phật và đạo của Phật, cũng như hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm, chính là để đưa con người trở về tìm lại cái trái tim đó, để học lấy một cái bài học căn bản rằng chính tình yêu làm nên hạnh phúc, chứ không phải là hận thù, không phải là ganh ghét, không phải là đố kỵ. Hôm nay chúng ta làm lễ vía Đức Quan Âm. Hãy hình dung một người mẹ như tôi mới vừa hình dung cùng với tất cả quý vị, để chúng ta trở về tìm lại cái trái tim từ bi của mình. Một trái tim ở đó không hề phân biệt, không hề kỳ thị, không hề có điều kiện. Một trái tim ở đó khi nào nghe tiếng kêu thương của bất cứ một ai, thì cũng giống như người mẹ nghe tiếng kêu của đứa con mình, để mà nguyện làm tất cả những gì có thể làm được để mà cứu vớt cho đứa con của mình đó quý vị. Một nhà bác học có thể hiểu rất nhiều thứ. Một vị bác sĩ có thể biết được đứa bé này bệnh tật thế này, đứa bé kia cơ thể bệnh tật thế nọ. Nhưng mà chắc chắn một điều, không một nhà bác học nào, không một vị bác sĩ nào có thể nghe được tất cả cái nỗi đau đớn của một đứa con khi con khóc, khi con kêu gào, khi con đau đớn. Chỉ có mẹ mới có thể hiểu được tất cả cái nỗi đau đớn của đứa con mình là như thế nào quý vị. Thì Bồ Tát Quan Âm chính là hình ảnh của một người mẹ đó. Và người mẹ đó không phải ở đâu xa, người mẹ đó chính ở mỗi con người chúng ta đây. Học theo hành của Đức Quan Âm chính là học để mà mình nuôi lớn cái trái tim từ bi ở cái con người của mình. Học theo Đức Quan Âm chính là để mình trở về với cái trái tim từ bi đó mà xua tan tất cả những gì gánh ghét đố kỵ hận thù từng gieo rắc đau khổ cho chính mình và cho tất cả mọi người mọi loài. Tất cả thiên đường hạnh phúc đều nằm ở nơi đó quý vị. Cực lạc niết bàn cũng không ở đâu xa ngoài cái trái tim từ bi đó. Làm thế nào cho một con người đang bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa hận thù mà có thể tìm thấy thiên đường, tìm thấy cực lạc, tìm thấy niết bàn đó quý vị? Chỉ khi nào những hận thù ganh ghét đố kỵ rơi rụng hết cả rồi, để con người trở về với cái trái tim từ bi của mình, thì thưa quý vị, ngay ở đó mà ta nếm được cái hương vị của hạnh phúc chân thật. Ngay ở đó mà ta hiểu được thiên đường là gì, hạnh phúc là gì, cực lạc là gì, niết bàn là gì. Các tôn giáo nói tới những cảnh giới rất lý tưởng, và bất cứ cảnh giới lý tưởng nào cũng không thể rời bỏ được cái tình yêu chân thật ở nơi trái tim của mình hết tất cả. Dù chúng ta có niệm Đức Quan Âm bao nhiêu, dù chúng ta có lễ lạy Đức Quan Âm bao nhiêu, mà nếu ta vẫn sống với những trái tim đầy những hận thù ganh ghét đố kỵ, thì thưa quý vị, ta chẳng bao giờ cảm được cái ân đức cứu độ của mẹ hiền Quan Âm. Ta cũng chẳng bao giờ nếm được cái hương vị hạnh phúc an vui chân thật ở trong cuộc đời này hết tất cả. Chỉ cần sống với trái tim từ bi thôi, ta biến địa ngục thành thiên đường. Chỉ cần sống với trái tim từ bi thôi, ta có thể phục hồi trở lại tất cả cái suối nguồn hạnh phúc mà ta từng có được trong cuộc đời này. Chỉ cần sống với trái tim từ bi thôi, ta có thể dập tắt cái ngọn lửa tham vàng đáng thiêu đốt mình, đáng thiêu đốt cuộc đời này. Thưa quý vị, điều tôi nói đến đây ai cũng có thể tự cảm nhận được hết tất cả. Trong một gia đình mà nếu cha mẹ vợ chồng con cái tất cả đều sống với nhau bằng trái tim từ bi, có hạnh phúc nào hơn cho một gia đình như thế quý vị? Nhưng mà nếu không, nếu như sống với cái trái tim hận thù ganh ghét đố kỵ, gia đình đó sẽ trở thành một thứ tù ngục để mà chôn vùi con người ở trong đau khổ mà thôi. Và cả cái thế gian này nó cũng như thế quý vị. Thời đại ngày nay chúng ta sống, hận thù đầy dậy khắp nơi, chiến tranh đầy dậy khắp nơi, khủng bố đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi. Ta có thể tự hỏi tại sao mình nên như thế quý vị? Câu trả lời không khó khăn lắm đâu. Bởi vì con người chìm đắm ở trong cuồng tín, trong mê tín. Bởi vì con người chỉ biết sống về hận thù ganh tị đố kỵ. Chỉ bởi vì con người hiểu đến cái trái tim từ bi mà thế giới này đầy dậy những tai ương hoạn nạn, đầy dậy những thảm họa nơi này chốn nọ hết cả. Cho nên nếu như có ai hỏi được rằng đạo Phật có cái giải pháp gì cho một thời đại đầy khủng bố hận thù như thế này, thì thưa quý vị, câu trả lời rất đơn giản, nó chỉ nằm ở hai chữ từ bi. Trái tim từ bi ở trong mỗi con người, chỉ cần trở về cái trái tim từ bi thôi, lòng của mình mát mẻ biết bao nhiêu. Chỉ cần người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, đứa con, đứa cái trở về với cái trái tim từ bi thôi, thưa quý vị, gia đình đó trở thành một tổ ấm hạnh phúc an vui biết bao nhiêu. Chỉ cần trở về với trái tim từ bi thôi, tất cả súng đạn đều im hơi hết tất cả. Và con người đã có thể nhìn nhau trong cái tình huynh đệ, anh em ruột thịt với nhau được. Tất cả hạnh phúc đều nằm ở nơi đó, an vui đều nằm ở nơi đó. Chúng ta thờ Đức Quan Âm Bồ Tát, chúng ta lạy Đức Quan Âm Bồ Tát, chúng ta niệm cái danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát không phải để cầu xin Ngài ban cho chúng ta cái gì. Chẳng ai trên đời này có thể ban cho ta cái gì hết đâu, ngoài trừ ở cái chính ta. Nhưng mà chúng ta lạy Đức Quan Âm, lễ Đức Quan Âm, niệm danh hiệu Đức Quan Âm là để mình có cái sức mạnh mà vượt qua tất cả những chướng ngại trùng trùng, để mình có đủ sức mạnh mà trở về tìm lại cái trái tim từ bi ở mỗi con người của mình. Lạy Đức Quan Âm một lạy mà tâm từ bi trỗi dậy. Ai là người như thế? Người đó xứng đáng là người con Phật. Người đó đúng là người lễ lạy Đức Quan Âm Bồ Tát. Còn nếu không, lạy cứ lạy, hết tâm này sang tâm khác. Nhưng mà rồi ta vẫn sống với trái tim ganh ghét đố kỵ. Ta vẫn đầy dậy những hận thù chất tích trong lòng. Ta vẫn gieo rắc khổ đau cho những người thân yêu của mình, cho tất cả mọi người, mọi loài. Thưa quý vị, lễ Phật niệm Đức Quan Âm mà như vậy thực chẳng ơn ích cái gì hết tất cả. Hôm nay lễ vía Đức Quan Âm, tôi muốn gợi lại cái hình ảnh của 19 năm trước đây trong lễ khánh thành Đức Quan Âm, để chỉ mong mỏi một điều: tất cả chúng ta đây hãy cùng nhau để tìm lại cái trái tim từ bi của mình. Hãy sống một cái trái tim từ bi của mình, và ngay ở nơi đó tất cả chúng ta sẽ cảm nhận được cái niềm hạnh phúc an vui chân thật ở trong cuộc đời này. Tôi vốn không là người thích mê tín, tôi chẳng bao giờ tin vào bất cứ một cái gì dị đoan hết cả. Nhưng mà có một sự thật này từng xảy ra trong cái lễ khánh thành Đức Quan Âm, đó là trong cái giây phục mà các băng khánh thành, trong cái mọi người đang dồn vào nơi cái băng để mà cắt khánh thành đó, thì lúc bây giờ bong bóng được thả lên, và rồi những bong bóng được thả lên trời tự nhiên như thế nào mà lại kết tụ trở lại thành một con rồng ngầm một hạt châu mà châu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái hình ảnh của những bong bóng kết hợp thành con rồng đó vẫn còn in lại và để lại ở nơi chùa. Có lẽ rất nhiều Phật tử biết được cái điều đó. Thưa quý vị, nếu quả thật có một hiện tượng như vậy, thì cái hiện tượng đó cũng chỉ có ý nghĩa khi nào nó nhắc nhở cho ta trở về với cái trái tim từ bi của mình mà thôi. Mong rằng ai đó chúng ta đây cũng sống được với cái trái tim từ bi của mình. Ai đó chúng ta đây cũng có thể buông bỏ hết tất cả bao nhiêu hận thù oan khiên trói buộc. Tất cả chúng ta đây ai cũng có đủ sức mạnh mà rời bỏ tất cả những cái tâm ganh tỳ đố kỵ từng làm khổ mình, làm khổ những người thân yêu của mình, làm khổ tất cả mọi người, mọi loài. Mong rằng Đức Quan Âm Bồ Tát có mặt ở trên mảnh đất này, cũng như có mặt ở trong mỗi gia đình của người Phật tử Việt Nam, Đức Quan Âm Bồ Tát đó không như một vị thần ban phước giảng hòa, mà như là một lời mời gọi để đưa mình trở về lại với cái trái tim từ bi chân thật đó. Xin kính lễ chư vị tôn đức, kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tháng
Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự hai tuần lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Báo Ân Cha Mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 5 tháng 8, kéo dài đến thứ Bảy ngày 14 tháng 8 năm 2019. Vào lúc 8 giờ mỗi tối, chúng ta sẽ được tụng kinh Báo Ân Cha Mẹ, kinh Vu Lan Bồn và dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi, lúc 10 giờ sáng, lễ quy y Tam Bảo. Vị nào muốn được quy y hãy ghi tên trước tại văn phòng của chùa và có mặt để tham dự khóa lễ đúng giờ. Lúc 11 giờ trưa, lễ cúng cửu huyền thất tổ chư tiên hương linh thờ tại chùa, tại tháp Báo Ân, cơm chay thân mật. Lúc 5 giờ chiều, lễ cúng thí thực âm linh cô hồn. Ngày Chủ nhật 11 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi, lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề hành hiếu là cội nguồn đạo lý của dân tộc, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sinh, cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan Báo Hiếu cho các em thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để chúng ta cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hành hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương dân tộc trong mùa Vu Lan Báo Hiếu này. Đồng thời, tại Tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan Báo Hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 2019 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.